Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sân mê lầm bao tháng năm, khổ đau triền miên, đi đứng không yên, tâm thường đau điên. Lời danh kia luôn làm con bất an, niệm Quan Âm con vượt qua khó khăn, đắm mê lòng tham gian dối điều tàn, niềm vui chưa chan. Lạy Phật giúp con có thêm sức mạnh, lạy Phật giúp con phá mê tam tành, lạy Phật giúp con gắng luôn tu hành, suốt đời sống trong an. Lạy Như Lai con nguyện theo bước chân Ngài không phai, đêm ngày con vững tin pháp môn từ tôn khai sáng vô mình tâm hồn chúng sinh, nhìn thân tâm con tụng kinh pháp hoa, niệm Nam Mô Di Đà tâm nở hoa, giúp con vị tha thương mến bao la, tình ta thiết tha.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Quá Khứ Chánh Pháp Minh Hiện Tiền Quán Tự Tại, Thị Hiện Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Phật Quang Đường Thượng Thượng Nhật Hạ Minh Hòa Thượng Giác Linh Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng trong ban tổ chức và cùng toàn thể nam nữ Phật tử trong Pháp hội Đại Bi buổi trưa hôm nay, lời nói đầu tiên chúng tôi xin chân thành kính chúc toàn thể Pháp hội Đại Bi luôn luôn lúc nào cũng thành tựu lục độ ba la mật, thành tựu Đại Bi ba la mật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lời của Đại Đức MC vừa rồi, Đại Đức nói rằng cung thỉnh Thượng Tọa ban cho Pháp hội chúng con một thời Pháp Nhũ. Thời Pháp Nhũ là thời của Phật nói, chứ không phải thời của Chư Tăng nói. Cho nên Đức Phật mới có Pháp hội, Đức Phật mới có Pháp nhũ, Đức Phật mới có Pháp võ, Pháp lôi, vân vân. Tức là chúng ta trân trọng lời dạy của Đức Thế Tôn giống như là một dòng sữa Pháp, giống như là một tiếng sấm sét lớn để mà cảnh tỉnh con người, cũng giống như một trận mưa lớn để mang đến cho con người, tưới mát cái tâm sa mạc của con người. Còn tất cả chúng ta ở đây không phải là pháp nhũ, mà chỉ là một buổi pháp thoại, một buổi nói chuyện, một buổi tâm sự, một buổi trao đổi, một buổi sách tấn với nhau mà thôi. Đạo tràng chùa Phật Quang được gọi là Pháp hội Đại Bi. Tất cả chúng ta tu Pháp hội Đại Bi, đó là một điều mà Phật rất cần, Bồ Tát cũng rất cần, mà nhất là vạn loài chúng sinh rất cần. Có nhiều đạo tràng hay là có nhiều tăng ni, người xuất gia lẫn người tại gia, người ta hay nói rằng, và trong những cái thời điểm gần đây, người ta cho rằng khi mà chúng ta tu, khi mà chúng ta trì kinh sám hối, khỏi cần trì chú đại bi. Lời nói đó là sai hết rồi. Không phải là các thầy, các cô hay là quý Phật tử đó không có đủ tinh tấn, nhưng mà hiểu sai đi. Và cho rằng khi mà đọc kinh hay là mình trì chú hay mình niệm Phật mà thêm đại bi vô thì nó loạn tâm. Đã sai rồi mà lại còn sai nhiều hơn nữa. Cho nên nếu mà đạo tràng tu Pháp hội Đại Bi, đó là một điều rất là chân chính và đúng đắn. Nhưng mà đạo tràng chùa Phật Quang có hiểu tại sao chúng ta trì Đại Bi hay không? Ví dụ như bây giờ quý Phật tử cất một cái nhà, quý Phật tử mua cát đá xi măng gạch để sẵn rồi, mà quý Phật tử chưa mua cái nền, quý Phật tử cất cái nhà ở đâu? Cho nên Đại Bi là một cái nền tảng cơ bản nhất. Người nào phóng sanh mà không trì Đại Bi, tức là đi phóng sanh thiếu cái nền. Người nào đi làm từ thiện mà thiếu Đại Bi thì từ thiện đó không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì từ là mang lại nụ cười cho ta, còn thiện là mang lại nụ cười cho chúng sinh. Mà thiếu cái lòng đại bi, thiếu cái nền tảng yêu thương thì làm sao mà chúng ta đi từ thiện cho nó đủ nghĩa đây? Cho nên thầy ví dụ cho quý Phật tử biết, mình trì Pháp Hoa, tức là chúng ta xây dựng một ngôi nhà theo cái kiến trúc Pháp Hoa. Mình trì kinh Hoa Nghiêm, tức là mình xây cho mình một căn nhà theo kiến trúc Hoa Nghiêm. Mình trì Dược Sư, mình trì Lăng Nghiêm, mình trì Vô Lượng Thọ, mình trì Du Lan, vân vân. Là mỗi một người trì kinh là cất cái nhà theo kiểu kiến trúc của kinh đó. Nhưng mà tất cả các kiến trúc của ngôi nhà, không có ngôi nhà nào mà thiếu nền hết đó quý Phật tử à. Cho nên người nào trì Đại Bi ít thì cái nền của mình nhỏ, người nào trì Đại Bi nhiều cái nền của mình nó to hơn, như thế thôi. Cái nền của mình mà trì được Đại Bi nhiều là cái nền đó, cái nền của mình, cái móng của mình nó chắc chắn. Còn trì ít thì cái móng của mình đi cất nhà lá thôi, phải không? Còn nếu mình cất nhà lầu thì cái người phát tâm trì Hoa Nghiêm, trì Pháp Hoa đó, cái nền Đại Bi của mình phải vững vàng hơn nữa. Cho nên Pháp hội Đại Bi của mình, tức là gia cố cái nền của mình rất là chắc rồi. Nhưng mà quý Phật tử ơi, không phải trì Đại Bi nhiều là chúng ta đã gia cố cái nền của mình nhiều đâu. Bởi lẽ trong đạo tràng của chúng ta chưa chắc gì quý Phật tử đã hiểu hết ý nghĩa của Đại Bi. Chưa hiểu hết, phải không? Cho nên đó, mình không hiểu hết ý nghĩa của Đại Bi thì quý Phật tử không gia cố cho mình cái nền cơ bản. Cái đó chính là nền tảng yêu thương đó. Đạo Phật người ta gọi là đạo yêu thương bởi vì có cái nền Đại Bi. Đức Phật người ta gọi là đấng yêu thương bởi vì có cái nền Đại Bi. Bồ Tát Quan Âm người ta gọi là mẹ yêu thương bởi vì chính Bồ Tát Quan Âm là người tu Đại Bi. Quý Phật tử hiểu không? Vậy thì chúng ta hiểu Đại Bi như thế nào để cho cái Đại Bi của mình nó mới trọn vẹn được? Còn nếu mà chúng ta hiểu một cách hời hợt, chúng ta hiểu một cách chưa thông suốt, chúng ta chưa có một cái cảm nhận sâu sắc về Đại Bi, thì quý Phật tử cứ trì Đại Bi bằng xác Đại Bi mà không có cái hồn Đại Bi một miếng nào hết. Đạo tràng Phật Quang của chúng ta niệm Phật A-di-đà, niệm danh hiệu Bồ-Tát Quan Âm, trì chú Đại Bi lại một thời như vậy cả ngàn lại, đúng không? Chia ra làm mấy thời? Đạo tràng của chúng ta chia làm ba thời mà 1000 lại. Vậy thì quý Phật tử lại ít nhất gì đó một thời lại của mình cũng là hơn 300 lại rồi, phải không? Vậy thì quý Phật tử phải làm sao lại 1000 lại mà hiểu 1000 lại là gì? Lại 300 lại mình phải hiểu lại 300 lại cho ai? Mình trì chú cho ai? Mình niệm Quan Âm ở đâu? Và Phật A Di Đà ở chốn nào? Chứ còn nếu mà mình cứ bỏ công mình ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái xác của ngôn từ không có cái hồn của A Di Đà, cái xác của Quán Thế Âm Bồ Tát mà công hạnh Quan Âm không có trong người của mình, trì chú đại bi, trì rất là nhiều, trì thật là sâu, trì thật là nhiều năm, nhưng mà đại bi nền của mình không có. Lại Phật mỗi một ngày cả ngàn lại, nhưng mà chỉ cho nó mệt mà thôi chứ không có công đức, phải không? Vậy thì bây giờ cái đề tài hôm nay thì gửi đến đạo tràng của chúng ta được mang tên là Một Lại Bao Gồm Lục Ba La Mật. Chúng ta chỉ lại một lại thôi, nhưng mà nó bao gồm cả Ba La Mật ở trong đó, tức là lễ bái Ba La Mật. Tại vì sao quý Phật tử biết không? Chúng ta tu, chúng ta có lục độ Ba La Mật rồi: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và bát nhã Ba La Mật. Đó là lục độ Ba La Mật. Còn thập độ Ba La Mật thì nó thêm từ Ba La Mật, bi la ba là Ba La Mật, hỷ Ba La Mật, xả Ba La Mật. Đó là thập độ Ba La Mật. Ngoài ra cái thập độ Ba La Mật đó nó nằm hoàn toàn ở trong lễ bái Ba La Mật của chúng ta đó quý Phật tử. Mình lại làm sao khi mà một lại của mình nằm xuống và đứng lên là có bố thí trong đó, có trì giới trong đó, có tinh tấn trong đó, có nhẫn nhục trong đó, có thiền định trong đó, có trí tuệ trong đó, có cả từ bi hỷ xả nằm trong một lại của chúng ta. Lại như vậy đó, dù cho có mệt cũng không sao nữa. Còn lại 1000 lại nó mệt nhưng mà không có kết quả nào cả, lại rất nhiều mà kết quả chẳng được bao nhiêu. Quý Phật tử thấy nó phí không? Phí cái công của mình, bởi vì bỏ công ra nhiều mà không sanh ra đức, bỏ công ra nhiều mà không thành ra quả. Cho nên rồi cuối cùng mình đi đến đạo tràng, rồi mình giết thời gian, mình giết cái sức khỏe, mình giết cái tuổi già của mình, mà cuối cùng không chạm được vào tay Phật, không được quỳ bên chân Phật, và cũng không bao giờ ngủ trong bàn tay của Phật. Vậy thì quý Phật tử thấy nó phí không? Phí không quý Phật tử? Từ hồi xưa tới bây giờ đến đạo tràng Phật Quang, quý Phật tử có phung phí không? Quá phung phí. Bởi vì quý Phật tử bước vào cổng chùa Phật Quang, mình chưa hiểu được hai từ Phật Quang thì đừng có nói là một lại có Ba La Mật trong đó. Mình chưa hiểu Phật Quang là gì nữa, phải không? Phật Quang mình cứ nói rằng là ở đường Đào Duy Từ, phải không? Phật Quang ở bên cái bên hông của sân vận động Thống Nhất. Mình cứ hiểu như vậy hoài thì chết rồi, phải không? Phật Quang nằm ở ngay quận 10. Phật Quang thầy trụ trì hồi trước là Hòa Thượng Thích Nhật Minh. Cứ hiểu Phật Quang như vậy là muôn đời không có một cái lễ nào mà nó bao gồm thập Ba La Mật cả. Không bao giờ có lễ bái Ba La Mật được đâu quý Phật tử. Người con của Phật, nhất là đạo tràng Pháp Hội Đại Bi ở trong Phật Quang này, thầy nói riêng với Pháp Hội thôi, mình dân hương cũng là dân hương Ba La Mật, chứ không phải là dân hương theo kiểu đời thường nữa. Không phải cầm ba cây nhang rồi ghim lên chánh điện vậy đó rồi là xong. Liễn ba cây nhang vào trong lư hương, mặc tình cho nó lăn qua lăn lại như thế này thì dân hương không có Ba La Mật, phải không? Muốn dân hương Ba La Mật là mình đứng ngay ngắn đàng hoàng. Trước hết mình trình bạch Đức Thế Tôn: bây giờ thân con đã ngay, khẩu con đã ngay, ý con đã ngay, hôm nay con xin dâng hương cho Đức Thế Tôn, cây hương thứ nhất cúng dường Tăng Bảo, ghim lên cho nó ngay. Cây hương thứ hai con cúng dường Pháp Bảo ở một bên nữa, và cuối cùng cây nhang thứ ba con cúng dường Phật Bảo, ghim chính giữa, để cho ba cây nhang nó đứng và nó đều đặn với nhau. Cúng dường dâng hương như thế mới có Ba La Mật trong đó. Cái Ba La Mật ở đây mình nghe mình thấy nó mơ hồ, nó trừu tượng quá đi. Ba La Mật là tiếng Ấn Độ dịch qua tiếng Trung Hoa, Đáo Bỉ Ngạn dịch qua tiếng Việt Nam sang bên kia bờ giác, cuối cùng rồi không hiểu gì hết luôn, phải không? Cho nên Ba La Mật có nghĩa là gì? Ba La Mật có nghĩa là Tam Mật tương ưng, tức thân thành Phật. Ba La Mật có nghĩa là mình làm cái gì mình biết mình làm cái đó là Ba La Mật. Còn đằng này mình dâng hương mà cái tay mình cầm cây nhang mà cái đầu của mình không có trong cây nhang. Quý Phật tử thấy không? Mình đứng trong Phật điện mà cái tâm của mình ở ngoài Phật điện. Mình dâng hương cho Phật mà thân và tâm không gửi lên Phật. Mình ghim ba cây nhang mà thân và tâm của mình gửi ở bà hàng xóm không thì làm sao gọi là dâng hương Ba La Mật đây? Cho nên kinh hành Ba La Mật, dâng hương Ba La Mật, mặc áo tràng của mình màu lam Ba La Mật. Ở đây quý Phật tử có màu lam Ba La Mật chưa? Có chưa? Có màu lam thôi, chưa có Ba La Mật, biết không? Đạo tràng của chúng ta chỉ có màu lam mà chưa bao giờ có Ba La Mật. Mình nghe màu lam Ba La Mật có nghĩa là màu lam sang bên kia bờ giác. Mình nghe như vậy, mình hiểu như vậy và mình cảm nhận như vậy là quý Phật tử ơi, chúng ta không bao giờ hiểu hết được cái thầm lặng, không hiểu được cái lời pháp và không hiểu được cái thông điệp của màu lam đâu quý Phật tử. Màu lam Ba La Mật có nghĩa là chừng nào đạo tràng Phật quang của chúng ta, mỗi một người trước khi mặc áo tràng lam vào, xem chiếc áo đó là người bạn đồng tu và đồng hành của mình, đó là màu lam Ba La Mật. Còn mình coi màu lam giống như cái áo bình thường, mặc vô cho nó đồng phục, mặc vô khi mà mình đến đạo tràng mình tu, nó dơ thì mình giặt, nó nhăn thì mình ủi. Có như vậy thì màu lam mãi mãi là cái món đồ để cho mình trang điểm chứ không phải là người bạn của mình. Vậy thì mặc màu lam vô làm gì có Ba La Mật được quý Phật tử, phải không? Vậy thì muốn trì chú đại bi mà cho nó thật đủ nghĩa thì điều đầu tiên hết, đi Ba La Mật, đứng Ba La Mật, nằm Ba La Mật, ngồi Ba La Mật, ăn cơm Ba La Mật, đến lúc mình im lặng cũng trong Ba La Mật nữa. Có như vậy thì quý Phật tử dâng hương mới có Ba La Mật, mặc áo tràng mới có Ba La Mật, rồi mình trì danh hiệu A Di Đà mới có Ba La Mật, là vô lượng quang Ba La Mật, vô lượng thọ Ba La Mật, vô lượng công đức Ba La Mật. Mình mới trì chú, mình trì danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, mình mới có thể lắng nghe được âm thanh tự trong lòng mình đó quý Phật tử. Đó là lắng nghe Ba La Mật. Thì như vậy mới thành tựu được đại bi Ba La Mật. Và từ đó mỗi một cái lại của quý Phật tử nó mới có thể ôm hết cả vạn loài chúng sinh. Có như vậy cái lại của mình mới là Ba La Mật. Còn nếu không, từ sáng cho tới chiều mình trì chú, mình đọc kinh, mình niệm danh hiệu Phật, mình lễ bái, mình kinh hành, xong rồi ăn cơm, nằm nghỉ, rồi thức dậy tiếp tục tu, rồi bắt đầu về nhà. Có như vậy thì nó cứ bình thường hoài, như bao nhiêu ngày khác, bao nhiêu cái ngày thọ bát quan trai, bao nhiêu ngày tu trong pháp hội đại bi. Không có một cái kết quả và không có một cái gì để mang lại lợi ích cho mình và mọi người đó quý Phật tử. Ngày xưa đó Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn mỗi khi mà lại xuống như thế này, núi Tu Di rung chuyển. Một lại thôi, Tịnh Tạng lại xuống, núi Tu Di rung chuyển. Tịnh Nhãn lại xuống, núi Tu Di rung chuyển. Phải không? Có một người lại thôi mà núi Tu Di rung chuyển. Nguyên một đạo tràng Phật quang lại xuống, núi Tu Di có rung chuyển không? Có không? Phải không? Tại vì sao vậy? Vì mình đang bị núi Tu Di nó đè mà lấy gì rung chuyển được, phải không? Năm ngọn núi Tu Di mà ở trong cái bài kệ tán thán Phật A Di Đà, bạch hào quyển chuyển ngũ Tu Di, có nghĩa là một cọng lông trắng giữa chặng mài của Phật nó mảnh như là một cái mạng nhện, mà tại sao nó quấn cái núi Tu Di mà nó quấn năm núi luôn, phải không? Một cái cọng lông trắng nó mảnh như tơ nhện mà nó quấn quanh năm cái ngọn núi Tu Di, mà nó dở lên dở xuống, nó đưa qua bên này, nó đưa qua bên kia được đó quý Phật tử. Chỉ có một chút xíu của Phật A Di Đà thôi mà dở năm núi Tu Di đưa qua đưa lại. Còn mình mình đang bị năm cái ngọn núi tu di nó đè mình, cho nên rồi mình lại núi tu di nó cũng nằm trơ ở đó, nó đâu có nhúc nhích, phải không? Chừng nào tâm của quý Phật tử là tịnh tạng, phải không? Tạng là chứa đủ mà, địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Tạng của mình chứa đủ mà chứa cái gì? Tịnh. Ở đây mình có chứa tịnh không? Mô Phật có, mà quế con cũng chứa vô luôn, phải không? Sạch con cũng chứa, mà dơ con cũng chứa, vui con cũng chứa, buồn con cũng chứa. Nói chung tất cả cái gì quý Phật tử đều chứa hết. Cho nên tâm của mình không phải là tịnh tạng, cho nên lại xuống núi tu di không có nhúc nhích, biết không? Cho nên mình lại 1000 lại như vậy đó, cuối cùng rồi nó mệt cái xác của mình. Lại xong rồi đứng dậy thở không? Tuổi trẻ thì thở ít, mấy bà già thì thở nhiều, tóc càng trắng thở càng nhiều, phải không quý Phật tử? Cho nên đó mình lại làm sao? Mình già, tuổi của mình, chân của mình đứng rung rung, mà tâm của mình trong sạch. Người ta mạnh mẽ, người ta còn trẻ, người ta lại có 300 lại, người ta mệt thấu trời. Nhưng mà mình già rồi mà tâm của mình thanh tịnh, lại 300 lại, tâm của mình vẫn an lạc bình thường. Bởi vì tâm của mình là tịnh tạng mà quý Phật tử. Cho nên trì đại bi mà thiếu tịnh tạng là cái nền của mình không bao giờ sạch. Mà một cái nền không sạch là cái nền có ngày nó bị sụp nghe quý Phật tử. Quý Phật tử hiểu không? Người ta làm cái nền đó thì người ta để trong nền của mình đất sạch, cát sạch, có rác là người ta lấy ra liền, để cho cái nền của mình vững, cái nền của mình nó giữ được căn nhà. Quý Phật tử cũng vậy, muốn cho thân và tâm của mình vững vàng trong cuộc sống thì cái nền đại bi của mình phải làm sao sạch. Muốn cái nền đại bi sạch thì tâm của mình phải sạch tịnh tạng. Mà muốn cho tâm mình sạch thì mình phải có con mắt sạch là tịnh nhãn. Sở dĩ tâm của mình dơ quá là tại vì con mắt của mình thích nhìn chỗ dơ và chỗ sạch. Con mắt của mình đắm nhiễm đó quý Phật tử, phải không? Con mắt của mình luôn luôn lúc nào cũng dòm người ta, coi người ta làm gì rồi mà nhét vô trong đầu, để ý người ta coi người ta làm cái gì rồi để vào trong tâm, phải không? Nói chuyện người ta không nói chuyện mình. Các nhân tự tảo môn, tuyền tuyết mạc vấn tha nhân ốc thượng xương. Có nghĩa là anh ơi, anh về quét tuyết trước cửa nhà anh đi, anh đừng có đứng đó chỉ nóc nhà của tôi có tuyết, hiểu không? Cho nên mình cứ không có nhìn mình cứ nhìn những người khác, đâm ra rồi cái gì cũng nhét vào trong đầu. Quý Phật tử ơi, mình nhìn lỗi người ta tức là mình nhìn cái xấu, không phải không? Vậy thì trong tâm của mình chứa cái gì đâu mà sạch? Tại vì mình nhìn lỗi, mình nhìn cái xấu, mình nhìn cái không hay của người ta, cho nên tâm của mình chứa những cái xấu, những cái dở, những cái không hay của người ta, phải không? Khi mà mình nhìn xấu của một cô A, mình nhìn mình thấy cái lỗi của cô đó, lỗi cô đó tự hết, mà cái lỗi đó nhét vào trong đầu của mình. Quý Phật tử thấy ghê không? Cho nên đó, mình nhìn lỗi người ta, cuối cùng rồi người ta hết lỗi, mình lại mang lỗi. Mình nhìn cái xấu người ta hết xấu, mình lại xấu. Quý Phật tử cứ ôm cái xấu của người ta đem về nhà của mình hoài vậy. Cái tâm của mình nó là tâm Phật. Tâm Phật có nghĩa là trống rỗng. Tâm Phật có nghĩa là rỗng rang. Tâm Phật có nghĩa là gì? Không chất chứa. Vậy mà mình trì đại bi quá xá nhiều mà mình cứ chất chứa hoài là quý Phật tử ơi, tâm của mình không có tịnh tạng, tâm của mình không có tịnh nhãn đó quý Phật tử. Trong kinh Địa Tạng, tịnh nhãn là ai? Liên Hoa Mục Như Lai. Quý Phật tử có nghe kinh Địa Tạng nói về Phật Liên Hoa Mục Như Lai không? Có một cô gái tên là Quang Mục, cô đó gặp một Đức Phật gọi là Liên Hoa Mục. Quang Mục là gì? Con mắt sen, chữ mục là mắt luôn, mục là nhìn. Cho nên Quang Mục là con mắt sáng. Chỉ có con mắt sáng nằm trong cái tâm sáng thôi quý Phật tử, là Liên Hoa Mục Như Lai. Liên Hoa Mục là con mắt sen. Con mắt sen là gì? Sen gần bùn không dính bùn. Con mắt sen gần trần gian, không bị trần gian nó làm ngầu đục. Con mắt của mình ở trần gian bị đục dữ lắm rồi đó quý Phật tử. Bụi buồn vương mắt Phật, phải không? Con mắt của mình từ xưa là con mắt Phật. Nhưng mà mình sống giữa cuộc đời, thầy không có nói cái bụi ở ngoài đời đó đâu. Cái bụi đó đeo kiến vô là nó không vô con mắt. Còn cái bụi phiền não, cái bụi mà lỗi của người mà mình cứ gắn vào trong con mắt của mình, người ta xấu cũng gắn vô con mắt, người ta là người ta giỏi hơn mình cũng gắn vô con mắt, người ta mặc áo tràng đẹp hơn mình cũng gắn vô con mắt của mình để bụi buồn vương vấn hơn. Vậy thì đâu có tịnh nhãn được, phải không quý Phật tử? Vậy thì lại mãi không bao giờ làm cho núi tu di nó nhúc nhích, mà người con Phật lại một lại núi tu di phải rung lên. Nếu mình không làm được như Phật A Di Đà, một cọng lông trắng giữa chặng mài, mình nâng năm quả núi tu di dời qua dời lại, thì mình phải làm như tịnh tạng tịnh nhãn, mỗi một lại của mình núi tu di nó lắc lư đó. Mà quý Phật tử biết núi tu di là gì không? Cũng không biết luôn phải không? Rõ ràng không biết rồi, mà không biết thì làm sao mình lại núi nó rung được? Đâu có biết nó nằm ở hướng nào, nó nằm ở chỗ nào đâu mà biết, phải không quý Phật tử? Chừng nào mà quý Phật tử biết được năm ngọn núi tu di ở đâu là quý Phật tử biết tôi niệm A Di Đà, ông A Di Đà ở chốn nào. Chừng nào quý Phật tử biết năm ngọn núi tu di nó nằm ở đâu thì mình biết cái chốn ở, cái nơi ở của Bồ Tát Quan Âm. Còn nếu không, quý Phật tử chưa có biết được ngũ tu di là muôn đời không giảng sanh được, chưa biết ngũ tu di nó nằm ở đâu, đừng có hong, đừng có mong là Bồ Tát Quan Âm đến mà cứu khổ, ban vui cho mình. Vậy thì đạo tràng Phật Quang có biết năm núi tu di ở đâu không? Trước hết, trước khi thầy giải thích năm ngọn núi tu di cho quý Phật tử, thì quý Phật tử ơi, hãy hiểu hai chữ Phật Quang trước cây đã. Trước khi vào trong cổng chùa, quý Phật tử ơi, muốn cho Phật Quang nó sáng lên, Phật Quang là ngọn lửa của Phật, Phật Quang là ánh sáng của Phật, Phật Quang là hào quang của Phật, phải không? Ngọn lửa của Phật, ánh sáng của Phật, hào quang của Phật. Mà Phật là gì? Là yêu thương, là tha thứ. Vậy thì Phật Quang có nghĩa là gì? Là lửa yêu thương và tha thứ, ánh sáng yêu thương và tha thứ, hào quang yêu thương và tha thứ. Vậy thì khi chúng ta bước tới cổng chùa Phật Quang, điều đầu tiên, cái áo bên ngoài của mình, áo kỹ sư, áo bác sĩ, áo bình dân, áo giàu, áo nghèo, áo đẹp, áo xấu, tất cả những cái áo trần tục máng ngoài cổng chùa. Thì như vậy quý Phật tử bước vào trong đây mới có nguồn sáng yêu thương, bước vào trong đây mới có lửa yêu thương, và bước vào trong đây mới có được hào quang yêu thương. Đạo tràng Phật Quang vô trong đây tu đại bi, tức là tu yêu thương, nhóm lửa yêu thương lên. Vào trong đây ngồi trì chú đại bi đó, cái nghĩa đen là mình xây dựng cái nền tảng cho mình, nghĩa bóng là quý Phật tử đang nhóm cho mình ngọn lửa yêu thương. Cái ngọn lửa yêu thương mà nó cháy lên được thì nó mới có ánh sáng yêu thương, quý Phật tử hiểu không? Ánh sáng yêu thương đó nó bền vững, nó lâu dài, nó vĩnh hằng, là quý Phật tử có biết giữ lửa yêu thương hay không? Phải không? Người con của Phật phải giữ lửa yêu thương trong tay mình mới được. Có một câu chuyện dân gian mà của Pháp. Một chàng thanh niên này một buổi sớm thức dậy thấy nguyên bộ lạc của mình mất lửa. Tất cả người già, người lớn, tất cả phụ nữ, tất cả đàn ông, đàn bà, rồi tất cả trẻ em, khi mất lửa rồi họ đau khổ lắm. Cho nên chàng thanh niên này vừa bình minh, nó vừa mới có mặt trời mới mọc, chàng thanh niên bắt đầu lên đường đi tìm lửa. Chàng thanh niên này vượt qua tất cả những cái sa mạc mênh mông, rồi vượt qua tất cả những cánh đồng, cánh rừng cứ bằng âm u, rừng thiên nước độc. Chàng thanh niên này treo mình trên vách núi, rồi thả mình xuống triền dốc rất là nguy hiểm quanh co, băng mình qua con thác, để rồi chui vào trong một cái động đá ghê rợn người. Chàng thanh niên này tìm được lửa. Rồi chàng thanh niên này cầm lửa trở ra ngoài động để mà soi sáng, cầm cái ngọn lửa, gìn giữ cái ngọn lửa để mà đi qua cái con thác, gìn giữ ngọn lửa để tre leo lên triền dốc, gìn giữ ngọn lửa để thả mình xuống cái dốc núi treo leo. Rồi tiếp tục gìn giữ ngọn lửa đó băng mình qua khu rừng âm u, rồi gìn giữ ngọn lửa băng mình qua sa mạc mênh mông, làm sao trước lúc mặt trời lặn. Nếu không là lửa nó tàn hết luôn đó quý Phật tử. Chàng thanh niên bắt đầu vượt qua những cái chướng ngại đó xong rồi, chàng thanh niên chạy đua với mặt trời.
Chàng chạy mãi mồ hôi đầy trên trán, mồ hôi dài xuống mặt, và từng giọt mồ hôi rơi theo từng bước chân chạy đua với mặt trời của chàng thanh niên này. Mặt trời đang đứng bóng, chàng thanh niên giữ lửa trong tay, chàng thanh niên tiếp tục chạy và chạy, mặt trời bắt đầu xế bóng, ánh nắng bắt đầu nằm trên đầu cây và ngọn cỏ. Chàng thanh niên tiếp tục giữ lửa vì sợ nó tắt. Chàng thanh niên chạy và chạy mãi, chạy tới bộ lạc của mình, giao lửa cho buôn làng, nhóm ngọn lửa thật lớn lên lúc hoàng hôn vừa tắt nắng. Kịp không? Đó là chàng trai đem lửa về đó quý Phật tử. Vậy thì Tây Phương là gì? Là hoàng hôn tắt nắng, đúng không? Phương Tây là mặt trời lặn. Mà mặt trời lặn có nghĩa là gì? Chàng thanh niên đã hoàn tất nhiệm vụ giữ lửa của mình, hiểu không? Vậy thì Đức Phật A-di-đà không phải nằm ở phương Tây, mà Đức Phật A-di-đà có nghĩa là gì? Hoàn tất một nhiệm vụ của người con Phật, đúng không? Cho nên khi mà mình niệm Nam Mô A-di-đà Phật, để Đức Phật ở phương Tây tiếp dẫn mình. Ở đây quý Phật tử ơi, Đức Phật đang đứng tiếp dẫn, còn chúng ta phải là phương Tây. Chúng ta làm xong trách nhiệm của mình như chàng thanh niên khi bình minh bắt đầu đi và đem về khi hoàng hôn đến, là hoàn tất một ngày, hoàn tất một ngày trọng trách của mình. Cho nên Đông Phương thế giới là bình minh lên, mà bình minh lên là dược sư, mà dược sư là ông thầy thuốc. Tại sao bình minh phải cần ông thầy thuốc? Bởi vì các con ơi, các con đang bệnh, hiểu không? Đức Phật A Di Đà nói các con ơi, tại sao các con mỗi một lần mùng một Tết đầu năm mới các con lại mở đàn dược sư Thất Châu, phải không? Cho nên Đông Phương giáo chủ Tịnh Lưu Ly, dược sư Quang Dương Phật, Đông Phương là khởi động, là bình minh lên. Mà bình minh lên cần phải có một ông thầy thuốc, bởi vì chúng ta là những đứa con đang mang bệnh tham sân si mạng nghi, để ý lỗi người, chăm chọc lỗi người, hơn thua phải quấy chà đạp lên nhau, dẫm đạp lên nhau mà sống. Cho nên đó chính là cái bệnh ngàn đời của chúng sinh. Cho nên rồi chúng ta phải khởi động khi bình minh lên. Chàng thanh niên đi tìm lửa bằng Đông Phương giáo chủ Tịnh Lưu Ly, cũng giống như chúng ta vậy đó quý Phật tử. Khi mà Đông Phương chúng ta phải khởi động, khởi động xong rồi chúng ta phải làm sao trở về trước khi hoàng hôn tắt nắng, tức là Tây Phương. Tây Phương là hoàn tất, chứ không phải A-di-đà đứng ở phương Tây. Mà niệm Phật A-di-đà có nghĩa là chúng ta làm sao bắt đầu khởi động bằng cách làm cho cái bệnh tham sân si của ta hết, phải không quý Phật tử? Ngày mà chúng ta bắt đầu đi tu là ngày chúng ta đi vào bệnh viện của Bồ Đề. Chúng ta đang vào bệnh viện của Bồ Đề nhờ hai cô y tá là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí bắt mạch cho thuốc để chúng ta trị lành căn bệnh tham sân và si của mình. Rồi một ngày nào đó chúng ta hết bệnh, đó là chúng ta đã hoàn tất căn bệnh của mình, là Tây Phương đó quý Phật tử. Hoàn tất tự nhiên là Phật A-di-đà tiếp dẫn, không cần phải quỳ xuống gian sinh nài nỉ đâu, hiểu không? Cho nên Phật A-di-đà nằm ở đâu? Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật, có nghĩa là nằm khắp mọi nơi, nằm khắp mọi chốn. Mỗi bước chân đi của Phật tử có A-di-đà, phải không? Mỗi bước chân đi có A-di-đà, mỗi khi đứng lại cũng có A-di-đà, ngồi xuống cũng có A-di-đà, nằm ngủ cũng có A-di-đà nữa đó quý Phật tử. Cho nên Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân. Trì chú đại bi mà không thấy A-di-đà nằm khắp vũ trụ này là trì chú đại bi không có ý nghĩa. Chừng nào quý Phật tử thấy rằng cánh hoa này có hóa thân của Phật A-di-đà, chừng nào quý Phật tử thấy rằng là một hạt cát cũng có A-di-đà, một cái quả núi thiệt to cũng có A-di-đà, cánh rừng mênh mông có A-di-đà, mây trời bản lãng có A-di-đà, biển rộng mênh mông cũng có A-di-đà, thì như vậy quý Phật tử trì chú đại bi mới có ý nghĩa. Quý Phật tử lễ một lễ, ngủ tu di mới nhúc nhích được, phải không? Cho nên bây giờ hiểu Phật quang chưa? Phật quang cũng là A-di-đà vô lượng quang, Phật quang cũng là A-di-đà vô lượng thọ, Phật quang cũng là A-di-đà vô lượng công đức đó quý Phật tử. Bởi vì A-di-đà vô lượng quang là gì? Là nguồn sáng yêu thương. A-di-đà vô lượng thọ là gìn giữ yêu thương. A-di-đà vô lượng công đức là trang trải yêu thương, hiểu không? Cho nên đó chính là Phật quang của chúng ta đó quý Phật tử. Vậy thì hiểu Phật quang rồi thì bây giờ chúng ta mở một chuyến hành trình xuyên phiền não để đi tìm năm ngọn núi tu di, phải không? Thì chú đại bi hoài niệm danh hiệu của Phật hoài mà không có phát hiện được năm ngọn núi tu di, lên chánh điện đọc hoài luôn há mục trừng thanh tứ đại hải bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, con mắt đó là chứa bốn biển lớn, còn cái lông trắng giữa chừng mày đó là nó kéo năm ngọn núi tu di lên. Ông Phật này nhìn thấy gớm thiệt chứ, con mắt của ổng tóa quá xá to luôn, phải không? Há mục trừng thanh mà con mắt nó trừng lên một cái là dồn vô bốn biển lớn luôn. Quý Phật tử thấy ghê không? Đó, mà cái lông trắng giữa chặng mày mà nó quấn năm ngọn núi tu di. Vậy thì quý Phật tử ơi, nếu mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta tưởng tượng ra ông Phật cỡ đó là chúng ta không dám lại Phật đâu. Con mắt của Phật trừng lên một cái chứa bốn biển, mà quý Phật tử biết bốn biển đó là gì không? Trừng lên là chứa từ vô lượng tâm, trừng lên là bi vô lượng tâm, trừng lên là hỷ vô lượng tâm, trừng lên là xả vô lượng tâm. Vậy thì con mắt của Phật có cái gì? Con mắt của Phật có trang trải yêu thương, đó là từ. Con mắt của Phật có đồng cảm sẻ chia, đó là bi. Con mắt của Phật có mình cười và làm cho tất cả chúng sinh cùng cười, đó là hỷ vô lượng tâm. Con mắt của mình bao dung độ lượng và tha thứ, đó là xả vô lượng tâm, là bốn cái biển đó quý Phật tử. Con mắt của mình phải có từ bi hỷ xả, hiểu không? Mắt của Phật là có từ bi hỷ xả. Mình là con của Phật, mình có từ bi hỷ xả không? Không có. Tất cả chúng ta là con của Phật mà không giống Phật một miếng nào hết luôn quý Phật tử ơi. Khi mà quý Phật tử bắt đầu quỳ trước chánh điện phát nguyện, con quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, con quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, con quy y Tăng, không quy y thầy tà bạn dữ, ngày đó quý Phật tử có một pháp danh, tức là quý Phật tử đã được sanh ra từ trong bụng Phật. Có nghĩa là ngày đó mình đã nhận được trong trái tim của mình giọt máu tinh khiết của Như Lai. Vậy đó mà quy y tới bây giờ không giống Phật một miếng nào hết luôn, phải không? Có giống Phật đâu, không giống Phật rồi đã đành, mà lời Phật dạy cũng không làm theo luôn. Cho nên mình là con của Phật, mà có một cái điều mà Pháp Hoa Kinh Đức Phật có nói, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người hơn 50 năm trời luôn đó quý Phật tử. Hơn 50 năm trời có nghĩa là con số năm là ngũ tu di nó đè mình suốt 50 năm như vậy. Bỏ cha bỏ mẹ mình ra đi làm cái tên, tên gì? Tên Cùng Tử trong Kinh Pháp Hoa. Có đọc Kinh Pháp Hoa không quý Phật tử? Đó, bây giờ quý Phật tử ngồi ở đây đều là tên Cùng Tử hết. Cùng Tử ở đây là một gã nghèo. Nghèo ở đây không phải tiền bạc vật chất, mà bần cùng vô phước huệ. Hiểu không? Mình bỏ cha mình tức là bỏ Phật rồi, bỏ đạo, bỏ Phật, bỏ yêu thương, bỏ nền tảng, bỏ tất cả luôn. Cho nên bây giờ mình là một tên Cùng Tử, không có phước cũng chẳng có huệ luôn quý Phật tử à. Tu phước cũng hỏng xong mà tu huệ cũng hỏng xong luôn, phải không? Lại Phật, mình lại lên lại xuống, lấy cái thân của mình ngũ thể đầu địa lại lên lại xuống là tu phước. Mà lại làm sao năm núi tu di nhúc nhích là tu huệ. Vậy thì bây giờ có cô Phật tử nào mà lại mà không than mệt không? Than bằng miệng, than bằng thân, than bằng tâm đều là than hết, hiểu không? Đứng lên mà xiển niễn là than bằng cái thân mình rồi, phải không? Rồi bắt đầu cái miệng của mình nói ra bữa nay lại hai cái bắp đùi nó cứng ngắc là than bằng miệng rồi, phải không? Mệt mỏi quá rồi bắt đầu đi ra ngoài kia đứng thở không, không thèm nói chuyện tới ai hết. Người ta lợi nói là nạt ngang, hỏi sao vậy, tao lại Phật tao mệt đừng có hỏi nhiều, phải không? Vậy thì tất cả chúng ta tu phước cũng không có xong một miếng nào hết. Cái thân của mình cúng dường cho Phật mà mình than tới than lui, như vậy cái tu phước về lại không có. Mà đã không có rồi thì không bao giờ thay đổi năm ngọn núi tu di được đó quý Phật tử ơi. Núi tu di được dịch là núi diệu cao. Diệu cao có nghĩa là gì? Nó cao hoài, nó không chịu dừng lại, gọi là diệu cao, phải không? giống như siêu thị là cái chợ đó là lớn nhất, phải không? Cái chợ kêu bằng là lớn nhiều lắm, maximum luôn mà, city mart mà, phải không? Là siêu thị đó. Cho nên núi Diệu Cao là cái núi cao hoài không chịu dừng, là năm ngọn núi mãi mãi không bao dừng trong tâm của mình, phải không? Chỉ có Đức Phật mới có thể dùng cái lông trắng giữa chặn mài, có nghĩa là Đức Phật dùng trung đạo đế, không nghiêng bên này, không nghiêng bên kia, dùng trung đạo đế mới có thể thay đổi được năm ngọn núi đó thôi, phải không? Ngọn núi thứ nhất là gì? Là tiền tài, tài sắc danh thực, thì đó là ngũ tu di đang đè nặng mình đó. Có ai mà nói tôi có nhiêu tiền đủ rồi, tôi không cần nữa không? Có tiền là muốn có nữa để dành, muốn có nữa cứ để dành hoài luôn. Cho nên nó là núi Diệu Cao không bao giờ dừng được đó quý Phật tử. Vậy thì trong đạo tràng của chúng ta có ai bị núi đó đè không? Có không? Tất cả chúng ta đều bị đè trong cái núi đó hết quý Phật tử, phải không? Người giàu bị đè đã đành, người nghèo không có một đồng bạc nào hết cũng bị núi đè luôn, phải không? Người nào đó mà đứng nhìn cái nhà lầu của người ta rồi tự nhiên buồn, rồi tự nhiên tủi thân, rồi tự nhiên mặc cảm, bị núi đè, phải không? Một nguyên một cái xóm nhà lá đó, từ ở đầu xóm cho tới cuối xóm cất nhà lá không, người ta chỉ có nghèo thôi, phải không quý Phật tử? Nhưng mà trong cái xóm nhà lá đó tự nhiên có một nhà cất nhà lầu lên, nguyên cái xóm nhà lá đó bắt đầu khổ, phải không? Cho nên nghèo đâu có khổ. Nếu mà tất cả mọi người đều thấy được cái nghèo của mình, thông cảm được cái nghèo của người, sẽ chia được cái nghèo của người, trang trải được cái nghèo của người, thì người ta không có khổ. Sở dĩ con người ta nghèo mà khổ là tại vì nghèo mà không an phận, nghèo mà lo dồn lên nhà lầu không, tự nhiên nó khổ, phải không? Cho nên khi mình đến đạo tràng cũng vậy, cái áo nhà nghèo mà không máng ngoài cổng chùa thì người nghèo bắt đầu khổ, phải không? Vô trong đây mình cứ tự ti, rồi mình cứ mặc cảm hoài. Mình trì đại bi mà không hiểu được công năng của đại bi, mình trì đại bi mà mình mặc cảm, tức là mình đánh mất chất liệu đại bi trong tâm của mình, đánh mất chất liệu đại bi trong đạo tràng pháp hội đại bi luôn. Bởi vì khi mà quý Phật tử niệm đại bi, trong đó cái chất liệu duy nhất của đại bi là trái tim của Phật. Cho nên đánh mất nó, tức là đánh mất hết tất cả những cái nguồn năng lượng sống của chúng ta đó quý Phật tử, phải không? Bị núi đè là đánh mất liền. Người nào sống vì tiền là kể như tiêu hết sự nghiệp của mình luôn đó quý Phật tử. Sự nghiệp ở đây thầy không có nói sự nghiệp ở ngoài kia, sự nghiệp trong pháp hội đại bi này nè. Hễ mà chạy theo tiền là tiêu cái sự nghiệp tu hành của mình liền đó. Cho nên người giàu bị tiền đè là phải rồi, bởi vì họ ngủ mà họ chập chờn, họ không bao giờ ngủ an giấc được, phải không? Họ nhiều tiền quá, họ cứ suy nghĩ hoài tiền này phải làm sao đây, tiền này để rồi chúng lấy, tiền này để ăn trộm vô lấy, tiền này để là có ngày cổ mình bị cắt, vân vân. Cho nên người ta rất là sợ, phải không? Cho nên người nghèo đâu có bình an được quý Phật tử. Cho nên giàu và nghèo không nằm trong đại bi tâm, xấu và đẹp không nằm trong đại bi tâm. Cho nên quý Phật tử ơi, thầy đã nói rồi, bước vào Phật quan tất cả những thứ đó máng ngoài cổng chùa, vào trong đây chỉ có tâm bình đẳng ba la mật, không có giàu nghèo, không có tốt xấu, không có hơn thua, không có ăn chay trường chay kỳ, không có tu trước tu sau gì cả, không có áo tràng đẹp áo tràng cũ gì hết, biết không? Không có già cũng không có trẻ, tất cả chúng ta đồng là trái tim của Phật hết. Thì như vậy đó mình mới không bị tiền nó cột, phải không? Đạo tràng của chúng ta có bị tiền cột không? Có. Đồng tiền nó không cột mình, nhưng mà chính chúng ta năn nỉ đồng tiền: tiền ơi cột tôi lại đi, phải không? Tiền nó là một cái vuông giấy mỏng, một vuông giấy mỏng vô tri vô giác thôi, nhưng mà sở dĩ đó nó cột được mình là tại vì mình bán rẻ linh hồn mình cho vuông giấy mỏng vô tri đó. Mình bán rẻ lắm quý Phật tử ơi, vì tiền rồi con người tự bán rẻ thôi, phải không? Một Phật tử hồi nào tới giờ sống rất là bình dị, không phải giàu lắm cũng chẳng phải là quá nghèo, nhưng mà cuộc sống rất là chân thật. Nhưng mà người Phật tử mà bình dị đó, người Phật tử tạm thời dùng cái từ nghèo đi, lỡ một ngày nào đó nó xui tận cùng bằng số, nó trúng số độc đắc, quý Phật tử, người Phật tử đó sẽ bán rẻ hết phẩm hạnh của mình liền đó quý Phật tử. Cho nên đồng tiền nó có một ma lực, Nó là vô tri, nhưng mà tại vì sao nó có ma lực? Bởi vì chính đồng tiền đó, không biết bao nhiêu máu nằm trong đó. Một đứa cháu có thể cắt cổ bà ngoại lấy một tờ 500 ngàn thôi. Một đứa cháu cắt cổ bà nội nó lấy trong mình có 50 ngàn thôi. Vậy thì vuông giấy mỏng đó đã có giấy máu của con người rồi, quý Phật tử à. Cho nên trong cái đồng tiền nó lại là có ma lực. Phải không? Cái ma lực nó làm cho mình mờ mắt đi. Cái chú Phật tử đó, hai vợ chồng nghèo lắm, đi chùa rất là thanh cao thánh thiện. Khi mà trúng số độc đắc rồi, đêm đó nằm ngủ, ma lực của đồng tiền thì thầm bên tai: anh ơi, hồi xưa tới bây giờ anh nghèo, anh đi chùa, anh có biết cái gì ở cuộc đời đâu. Bây giờ trúng số rồi, đồng tiền này đâu phải mồ hôi nước mắt của mình. Bây giờ hãy tìm những cái chỗ này nè, tôi chỉ anh nhà hàng đó đó, bước vào trong để mà biết một lần. Thế rồi hai vợ chồng đắn đo một thời gian và quyết định lạnh lùng vô trong làng nướng, hai vợ chồng ngồi nhậu. Ỡn hồn. Thì như vậy ma lực của đồng tiền nó sẽ làm cho một người thanh niên Phật tử, làm cho một cô Phật tử ngày xưa rất là tốt. Nhưng khi có tiền rồi, chính đồng tiền đó là núi tu di đè nặng lên cả hai vợ chồng. Vậy thì cái lại của mình không bao giờ làm cho núi tu di nó lay động được đó quý Phật tử. Chừng nào khi mà chúng ta không nghiêng bên này, không nghiêng bên kia, thì đồng tiền sẽ bị cái lông trắng giữa chặn mài này, nó mới điều khiển qua bên này, điều khiển đồng tiền qua bên kia được. Quý Phật tử, chừng nào mà chú tâm của chúng ta không nghiêng, nghiêng bên nào cũng là nghiêng hết, phải không? Mà nghiêng là tà rồi quý Phật tử, phải không? Đứng bóng gọi là gì? Chánh ngọ. Mà nghiêng cái gọi là tà dương, phải không? Gọi là chiều tà. Tà là nghiêng một bên, cho nên cái tâm bị nghiêng là tâm tà. Mà hễ tâm tà rồi thì nghiêng bên này, nghiêng bên này đều là tà hết đó quý Phật tử à. Cho nên cái tâm mình còn nghiêng là cái tâm của mình còn bị núi tu di đè. Tâm của mình không nghiêng bên này, không nghiêng bên này, tâm của mình phải sai khiến đồng tiền, tâm của mình phải bắt đồng tiền làm theo cái thánh niệm của mình. Lúc bấy giờ mình mới có thể bạch hào quyển chuyển ngũ tu di được. Đồng tiền, thầy nói ví dụ quý Phật tử có 8 triệu. Nhưng mà quý Phật tử rủ 4 người bạn đi vào trong nhà hàng nhậu một chầu, một cái là 8 triệu liền. Phải không? 2-3 tiếng đồng hồ sau, 4 người ngồi một đống vỏ lon bia, 8 triệu đồng liền, phải không? Vậy thì chúng ta đã nghiêng một bên, đồng tiền đó là ma lực, là tà lực, nó sai sử, nó trói đầu mình, nó lôi đi rồi đó quý Phật tử. Linh hồn của mình bị giam đèo trong vuông giấy mỏng đó. Còn nếu 8 triệu này chúng ta bắt nó phải làm theo ý của mình, phải không? Không vào trong nhà hàng mà 8 triệu này chỉ có 4 đứa ngồi cười thôi, 8 triệu này cho 4 đứa trẻ có một nụ cười vĩnh cửu. Tại vì nó sứt môi hồi nào tới giờ 4 đứa nhỏ nó không cười được. 8 triệu này gửi vào trong đó để cho 4 đứa trẻ giá lại cái môi để cho nó cười được. Mình cười có một chút tiêu 8 triệu. Giấy 8 triệu đó mà đứa trẻ đó cười suốt cuộc đời. Vậy thì mình sử dụng đồng tiền như vậy mới gọi là bạch hào quyển chuyển ngũ tu di đó quý Phật tử. Đạo tràng Phật Quang có làm được cái điều đó không? Có lấy cái bạch hào quyển chuyển ngũ tu di không? Được, phải không? Là con của Phật phải nhất khoát được, không có do dự, không có đắn đo, phải không? Ngay giờ quyết dứt liền thôi, dứt chớ hẹn cho xong, chẳng lúc xong, phải giải quyết bây giờ. Là con của Phật, nếu còn ở ngoài đời chưa quy y Tam Bảo thì kệ họ. Họ muốn làm cũng được, họ không làm cũng được. Họ lấy đồng tiền này họ bán rẻ lương tâm cũng được. Họ lấy đồng tiền này họ có thể là nướng chúng sinh trên lửa cũng được. Nhưng mình mặc áo tràng lam. Màu lam là màu của Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni. Vì màu lam là màu áo của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên đã mặc màu lam vô rồi phải dứt khoát được. Dùng lông trắng giữa chặn mài để quyển chuyển ngũ tu di. Cái núi đầu tiên hết là núi tiền tài, núi thứ hai là núi danh vọng. Ở ngoài đời mình có danh thì phải rồi, nhưng mà vào trong đây quý Phật tử ơi, mình cũng có danh nữa quý Phật tử. Có nhiều khi đó người ta hưởng cái danh ở ngoài đời rồi người ta thấy nó quá dư thừa, mà người ta cần có cái danh ở trong đạo nữa, phải không? Trời ơi, bà này là đại gia, cô này là mạnh thường quân, cô này là tính chủ mà kêu bằng là siêu sao đó. Tính chủ mà siêu sao luôn, tức là kiện tướng cúng dường, ớn không? Cho nên đó là cái danh, mà cái danh đó chúng ta đang bị nó đè, nó đè mình vào trong cõi vô minh, phải không? Bây giờ đạo tràng Phật Quang có bị cái núi danh nó đè không? Có không? Mô Phật, con đang bị đè, mà hồi đó tới bây giờ con không biết là con đang bị núi đè. Bữa nay con mới phát hiện, hình như suốt cuộc đời của con đi vô trong Phật Quang, từ ngày con tu tới giờ con thấy trên lưng con nó nặng, mà con đâu có biết núi đè con đâu, phải không? Bây giờ chúng ta đang bị cái núi danh đè đó quý Phật tử. Tôi là người Phật tử nè, tôi đi chùa, tôi tinh tấn dữ lắm, không tin hỏi đạo tràng Phật Quang coi, phải không? Vì mình đã được bạn đạo của mình ca tụng mình, tán thán mình, cô Phật tử này có tâm đạo, cô Phật tử này chân thật lắm, cô Phật tử này thuần thành lắm, cô Phật tử này phụng sự hy sinh lắm. Mình chỉ cần nhận được trong cái mà người ta khen mình chỉ cần mình thích cái lời khen của người ta, núi danh đang đè mình đó. Vậy thì đạo tràng Phật Quang có bị núi đó đè không? Mô Phật có liền đi quý Phật tử. Mình nói có và mình phát hiện và mình dám công nhận sự thật, núi mới hết đè, phải không? Còn bị nó đè mà cứ giấu hoài thì muôn đời bị nó đè hoài luôn đó, biết không? Cho nên trước mặt Phật thì thú tội với Phật thì núi sẽ mất đi liền. Cũng giống như bây giờ mình đang bị bệnh, mình uống thuốc vô thì xuất mồ hôi hạn ra là nó hết bệnh liền, phải không? Còn không thú nhận, núi nó đè mình suốt cuộc đời, làm sao mà mình có thể bạch hào quyển chuyển được, phải không? Núi thứ ba là núi sắc, phải không? Đạo tràng của chúng ta nè, có ai bị núi sắc đè không? Có không? Chữ sắc ở đây không phải là chưng diện, không phải. Chữ sắc ở đây có nghĩa là nói chung là thích cái gì đẹp là sắc rồi. Tôi thích chân bông này à, chứ tôi không thích chân bông kia là bị sắc đè rồi, phải không? Tôi dặn cô rồi là cô đi chợ cô mua cái bông này nè, bông lan, bông này, bông kia, bông màu vàng tôi mới thích, đừng có mua bông quệ trắng nữa, tôi không thích bông đó. Mình thích một cái gì về vật chất, về màu sắc là bị cái núi sắc nó đè rồi. Màu lam này tôi mới chịu, màu lam này tối quá tôi không chịu. Nước da tôi trắng, tôi phải mai màu lam cho nó sáng mới được, phải không? Đó là bị núi sắc đè rồi. Còn người nào mà nói chị ơi, chị mai cái áo tràng này ở đâu, mai đường chỉ đẹp quá, mai vừa khít hà, chị chỉ tôi với, là bị núi sắc đè rồi. Đạo tràng nào còn chê cái áo của mình mai không đẹp, hoặc là áo này mai không vừa bụng không mặc tới nó, là chúng ta đã bị núi sắc đè rồi quý Phật tử. Trì đại bi mà còn chê người bạn đại bi của mình nữa, phải không? Hồi xưa đi vô trong đây, thầy chủ trì cho cái áo tràng mặc từ lúc đó cho tới bây giờ bạc màu áo trận rồi, phải không? Cho nên nó cũ rồi, mà cũ chừng nào công đức nhiều chừng đó. Thế rồi thấy đạo tràng mình mua giải siêu về mai nó cùng một màu, cùng một kiểu, tự nhiên mình đứng mình nhìn cái màu của mình nó bạc, nó cũ rồi, mình muốn bỏ nó, tức là bị núi sắc đè rồi, phải không? Cái áo này thôi không dám mặc đâu, đi nguyên một đoàn người ta mặc áo mới, cái áo tràng của mình bị giá, là bị núi sắc đè rồi. Đức Phật nhận cái tâm của mình chứ không nhận cái áo của mình đâu quý Phật tử à. Mặc đồ mới mà tâm nó cũ thì sao? Còn mặc áo cũ nhưng mà tâm mãi mãi làm mới thì sao? Phải không? Cho nên từ đây về sau, người trì chú đại bi không khen chê, không có tốt xấu, không có cũ mới trong đó, phải không? Đại bi tâm mà làm gì có cũ mới được. Cho nên chúng ta đã bị núi sắc đè rồi. Quý Phật tử ơi, chúng ta bị núi sắc đè rồi, chúng ta còn bị cái núi ngủ nữa, phải không? Đạo tràng có ngủ không? Có ăn không chứ? Núi ăn trước, phải không? Tài sắc danh thực là tới ăn. Đạo tràng của mình có thích ăn không? Ai cũng thích ăn hết, phải không? Sáng đi vào trong đây, chùa có cho mình ăn điểm tâm không? Có không? Rồi ăn điểm tâm mà người nào đi vô trễ mà điểm tâm nó hết rồi, mình đâu có tu giống người ta được, phải không? Nguyên đạo tràng người ta ngồi ăn sáng hết, mỗi một người được một tô hủ tiếu hết, mình đi trễ cho nên hết hủ tiếu rồi, không được ăn. Cho nên người nào có ăn hủ tiếu thì cái mặt nó tươi lắm luôn, phải không? Nhìn xuống đạo tràng là biết liền, nguyên một đạo tràng có một cái cô đó lựa một cái góc nào mà xa xa rồi ngồi, mặt mày sụ xuống là biết cô này chưa có ăn sáng rồi, phải không? Cho nên mình tu là mình cũng ăn. Rồi cái mấy thầy hỏi rằng là sao mà người ta tu người ta vui quá, còn cô tu sao mà mặt mày cô bí xị vậy? Thầy ơi, có thực mới vượt được đạo. Mấy cô đó thực rồi mới vượt được đạo, cho nên con muốn vượt đạo mà bụng con chưa có thực, phải không? Thành ra ngồi một chỗ rồi cứu sụ xuống như thế này thì làm sao có đại bi tâm đà ra ni được. Đại bi là gì? Là tổng trì. Mà tổng trì có nghĩa là gì? Ôm ấp vạn loài chúng sinh. Tổng trì là gì? Là không có khen chê đối no phải quấy nóng lạnh trong đó. Bởi vì tổng trì là tất cả. Cho nên người nào tu đại bi, no cũng có đại bi, đói cũng có đại bi. Người ta chửi mình một cách mà kêu bằng là phỉ nhổ nè, rồi phỉ báng nè, rồi quỷ nhục nè, mà tâm của mình phải có đại bi. Người ta khen mình cũng phải có đại bi, phải không? Cho nên người có đại bi tức là người phải có tổng trì. Mà thiếu ăn một chút mất đại bi tâm không? Đó là nói về ăn mấy người còn tốt nết đó. Còn quý Phật tử mà hơi xấu nết một chút, đói lên là quạo liền, phải không? Từ 8 giờ sáng cho tới 10 giờ người ta rủ nói chuyện, người ta khiều ở đâu cũng cười hết đó. Mà bắt đầu 11, 12 giờ mà chưa dọn cơm lên đó, bắt đầu khiều một cái là quạo liền à. Và tới giờ ăn cơm xong cái bắt đầu vui vẻ trở lại. Đói mà quạo là sai rồi, tức là bị cái núi ăn nó đè không? Núi ăn nó đè không quý Phật tử? Còn người nào mà bắt đầu đó rồi chê người ta, bà nấu kiểm như thế này không đúng, nấu kiểm như tôi mới đúng, cũng bị núi ăn nó đè đó. Lên chê người ta nấu canh niêm như vậy nó lạc lắm, nấu lẩu Thái Lan mà nấu lẩu chay kiểu này là lạc lắm, là bị cái núi ăn nó đè đó quý Phật tử. Cuộc đời của mình ăn cơm ở nước hương tích, mình ăn cơm của Bồ Tát Duy Ma Cật, giới tay lên cõi nước chúng hương mang cơm xuống cho mình ăn. Chúng hương là gì? Chúng là đạo tràng. Hương là gì? Đại bi tâm. Ăn cơm của cõi nước chúng hương là ăn cơm của đại bi tâm. Vậy thì quý Phật tử ăn cơm của đại bi tâm là ăn cơm mà Bồ Tát Duy Ma Cật ngồi ở đây mà giới lên tới cõi Phật đó, hiểu không? Tức là động mà trong tịnh, tịnh mà thường động, phải không? Còn mình động cái là mình động luôn à, mình đối cái là mình sân liền, phải không? Hết đối là hết sân. Còn Bồ Tát Duy Ma Cật cho mình ăn một loại cơm, có nghĩa là động tịnh của trần gian không ô nhiễm tâm của mình. Ăn cơm của cõi nước chúng hương, đừng có bao giờ ăn cơm của cõi trần gian này, đừng có bao giờ ăn cơm chung với bà Thanh Đề nữa, biết không? Bà Thanh Đề là bỏng sẻn, là tham lam, là bực bội. Bà Thanh Đề là gì? Là cao có, là khó chịu. Bà Thanh Đề là tham, bà Thanh Đề là sân, bà Thanh Đề là lửa, bà Thanh Đề là những mũi nhọn đâm chọc người ta. Cho nên ăn cơm chung với bà Thanh Đề không ngồi trên quả đường mà ngồi trên bàn trong nhọn bén. Ăn cơm chung với bà Thanh Đề bốc một miếng cơm lên miếng cơm qua lửa. Cho nên ngồi trên quả đường, quý Phật tử nhớ trong đạo tràng Phật Quang, ngồi ăn sáng hay ngồi ăn trưa hay có thể ăn chiều đi nữa, hãy dùng cơm chung với Phật. Mà ăn cơm với Phật là ăn cơm, tâm của mình phải yêu thương, tâm của mình phải buông xả, tâm của mình phải bao dung độ lượng, đó là ăn cơm chung với Phật. Mình ngồi mà mình còn chê, mình nói cơm này, gạo này là gạo khô, gạo này là gạo dẻo, gạo này nấu chưa tới, hoặc là canh này còn cứng, hoặc chiên tàu hũ mà xả nó khét nghẹt hết trơn. Như vậy có nghĩa là ăn cơm chung với bà Thanh Đề. Đạo tràng Phật Quang đã từng ăn cơm với bà Thanh Đề chưa? Chưa ăn cơm chung với bà Thanh Đề, may mắn cho đạo tràng chùa Phật Quang quá, phải không? Thầy mong rằng toàn thể đạo tràng của Pháp hội Đại Bi của Phật Quang từ đây trở về sau, nếu chưa ăn cơm chung với bà Thanh Đề thì hứa với lòng mình, bạch Đức Thế Tôn, may mắn cho con, từ xưa tới bây giờ con chưa ăn cơm với bà Thanh Đề. Bạch Đức Thế Tôn, may mắn cho cơm là chén cơm của con, may mắn cho con là chén cơm của con chưa quá lửa, phải không? Vì con không có tâm khen chê, không có cái tâm phải quấy, không có tâm trần tục ở trong buổi cơm của Phật. Mình phải cầu nguyện như vậy đi, để buổi cơm của mình phải là buổi cơm của đại bi tâm Đà Ra Ni, phải không? Vậy thì không có bị núi ăn đè nghe quý Phật tử, phải không? Nhưng mà trong đạo tràng của chúng ta có người đó thì núi ăn đè, có người núi ăn cũng không có đè, nhưng mà cái núi ngủ bị đè hết luôn. phải không? Kể cả người xuất gia như thầy ngồi ở đây và người tại gia của quý Phật tử đều bị cái núi ngủ nó đè hết đó quý Phật tử à, phải không? Nằm trong bụng mẹ của mình 9 tháng 10 ngày ngủ hay là thức? Nằm ở trong đó ngủ, phải không? Rồi mẹ mình sinh ra mình lúc đó ngủ hay thức? Ngủ nữa, bà y tá dỗ đít một cái chát mới chịu thức, phải không? Rồi nằm ở trong tháng bú rồi ngủ làm liên tục như vậy cũng ngủ không, phải không? Rồi bây giờ lớn lên là quý Phật tử hiện tại bây giờ ngồi nghe pháp có buồn ngủ không? Cũng ngủ luôn, phải không? Đó, rồi bây giờ tới chết rồi cũng không dám nói chết nữa, mà mày ghi giùm tao cáo phó là mẹ của con đi vào giấc ngủ muôn đời, không dám nói chết luôn nữa, tối ngày cứ ngủ không, phải không? Cho nên cái ngủ là nó đứng thứ năm, nhưng mà nó là đầu tiên hết đó quý Phật tử. Khi quý Phật tử đang ngủ kêu ăn dám ăn không? Ngủ ngon hơn ăn, phải không? Đang ngủ rồi mà kêu thức dậy trang điểm cho đẹp, dám thức dậy trang điểm không? Ngủ đẹp hơn trang điểm, phải không quý Phật tử? Cho nên khi ngủ rồi không cần danh, ngủ rồi không cần tiền, ngủ rồi không cần đẹp, ngủ rồi không cần ăn luôn quý Phật tử. Cho nên ngủ là gì? Là anh em sanh đôi của vô minh, phải không? Ngủ là anh em sanh đôi của vô minh đó quý Phật tử. Vậy thì đạo tràng của chúng ta nè, cái người anh em sanh đôi với vô minh nó đang lãng vãng trong đạo tràng đại bi của chúng ta đó. Nó đi lanh quanh, nó bay lờn vờn trên đôi mắt của quý Phật tử hết. Người nào mà sống không có đại bi tâm, người nào sống không có trái tim của Phật, một hồi con mắt của mình bị người anh em sanh đôi với vô minh nó nhập vô trong đây. Ai bị nhập đâu, giơ tay lên. Người nào bị cái con quỷ ngủ nó nhập vào trong con mắt mà dám giơ tay lên là tỉnh liền quý Phật tử ơi, phải không? Còn người mà không phát hiện được nó vô con mắt của mình rồi cho nên không thấy nó, mà không thấy nó không dám giơ tay lên thì một chút ngủ liền đó chứ không chơi đâu. Còn dám giơ tay lên là tao thấy mày rồi, phải không? Cho nên khi mà con mắt của mình nó bắt đầu sụp mí, nó hơi nặng rồi thì quý Phật tử ơi phải làm sao? A-di-đà vô lượng quang. Nguyễn Thị A ơi, ngày xưa bạn còn tên ở ngoài đời, bạn là con của cuộc đời, bạn có quyền ngủ bất cứ lúc nào. Còn bây giờ mình là Diệu Huệ, mình là Ngọc Phúc, mình là Hoa Bảo, vân vân và vân vân. Mình là con của Phật. Bây giờ mình phải tỉnh thức, mình phải vô lượng quang ba la mật, đừng có ngủ nữa, phải không? Đó chính là cái chỗ A-di-đà vô lượng quang của chúng ta đó quý Phật tử. Còn mà cứ nhắm mắt rồi cứ gục lên rồi gượng gượng, nhướng lên rồi gục xuống, thế mà càng nhướng là càng gục quý Phật tử, thấy không? Cho nên đừng có để cho cái ngủ nó nhập vào trong đôi mắt của mình nữa. Đôi mắt của mình đã bị bụi buồn của cuộc đời nó vương vấn rồi, mà bây giờ mình để cho vô minh của cuộc đời nó tiếp tục vương vấn trong đôi mắt của mình nữa, thì quý Phật tử ơi, thiên thủ thiên nhãn nằm ở đâu, phải không? Suốt cuộc đời của chúng ta trì đại bi mà mất cái con mắt của mình thì trì đại bi làm sao được, phải không? Đã mất cái tai rồi, mất thêm con mắt nữa, phải không? Mất cái tai có nghĩa là gì? Thấy một bà lão lững thững ở bên lề, muốn đi qua lộ, bà sợ xe sợ cộ, bà không dám đi qua. Một người con Phật đang trì chú đại bi, đi qua đường mà đi một mình thôi, thì mất bàn tay thiên thủ, phải không? Mà con mắt của mình đó không thấy bà là con mắt của mình mất rồi, bàn tay không chạm được bàn tay của bà để dẫn bà đi qua lộ. Vậy thì mình trì chú đại bi mà không có ngàn tay ngàn mắt đó quý Phật tử. Xà tay ra coi có con mắt trong đó không? Mô Phật nó mất từ lâu rồi, phải không? Trong con mắt của mình nó mất từ lâu rồi quý Phật tử. Con mắt này là con mắt Phật. Con mắt trong lòng bàn tay là con mắt yêu thương, có nghĩa là bàn tay của mình xoa dịu bằng con mắt của yêu thương, phải không? Mình đi phóng sanh mà bàn tay của mình không có thiên thủ thiên nhãn thì đừng có đi phóng sanh. Có nhiều người đi phóng sanh ngộ lắm, mua nguyên một cái ao cá của người ta mấy chục triệu, mười mấy triệu, bao nguyên một chiếc ghe thật là lớn. Phóng sanh như vậy không phải là phóng sanh ngàn tay ngàn mắt đâu quý Phật tử. Phóng sanh như vậy không có trái tim của Phật. Bởi vì con cá nó nuôi trong hồ là con cá nó sống bằng người khác nuôi, Cho nên con cá nuôi nó khác con cá ở thiên nhiên. Con cá nuôi nó không có một cái phản xạ trong cuộc sống, nó không biết đi tìm thức ăn đâu quý Phật tử. Cho nên thả xuống sông là giết nó đó, phải không? Con cá nó nuôi ở trong đây, ông chủ cho nó ăn ngày 3 buổi, tới giờ là nó ăn, tới giờ nó ăn. Nó không có một cái tư tưởng gọi là cái bản năng tự vệ của nó. Nó chẳng có cái bản năng mà giống như đi tìm mồi của nó. Cho nên rồi đem ra xong là nó làm mồi cho con cá khác. Quý Phật tử thấy không? Phóng sanh kiểu đó là sát sanh. Phóng sanh kiểu đó không có ngàn tai ngàn mắt. Phóng sanh kiểu đó không có đại bi tâm đại đà ra ni. Quý Phật tử thấy không có trái tim của Phật. Phóng sanh như vậy là sai rồi, phải không? Có nghĩa là phóng sanh làm sao như Trần Quyền Trang thở nhỏ ôm bó củi đi xuống núi, phải không? Đi về chùa gặp một ông già, ông cầm một con cá, lấy bó củi đổi con cá, cầm con cá vuốt trên lưng con cá, rồi xong rồi đến cái bờ sông thả con cá, rồi mỉm cười dưới cá, phải không? Phóng sanh như vậy có nghĩa là truyền cái tâm của mình vào con cá, truyền cái sự yêu thương vào trong con cá, thì như vậy mới gọi là phóng sanh. Còn đằng này phóng sanh mà cái kiểu làm cho người ta biết tới mình, tổ chức nguyên một chiếc ghe thiệt là to để cho người ta để ý, phải không? Rồi mình là một cái hội phóng sanh. Thầy nói cho quý Phật tử nghe, phóng sanh không có chọn ngày nhất định, phóng sanh cũng chẳng có một cái hội nào hết, phải không? Phóng sanh mà lên tiếng cho người ta biết, tao bữa nay phóng sanh ở chỗ này nè, tụi mày lấy ghe lấy xuồng lợi vớt lên hết đi, phải không? Phóng sanh có nghĩa là sát sanh rồi. Cho nên cố gắng người trì đại bi, chúng ta phải vượt qua cái ranh giới đó, nếu không thì tâm của mình lợn cợn lắm quý Phật tử ơi. Bị năm ngọn núi nó đè rồi, bị cát bụi của cuộc đời nó vương đầy đôi mắt của Phật hết, thì làm sao chúng ta trì đại bi? Một cái lại của mình làm sao bao gồm được ba la mật đây quý Phật tử, phải không? Cho nên từ đây trở về sau, một cái lại của mình thì làm sao thoát được năm ngọn núi tu di. Đừng để cho tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống và ngủ nghỉ nó cứ đè nặng trên đôi vai gầy yếu của mình, phải không quý Phật tử? Lại Phật như vậy mới là tịnh tạng, lại Phật như vậy mới là tịnh nhãn. Con mắt của mình phải trong sạch hoàn toàn. Con mắt của mình đừng để bụi buồn vương vấn, đừng để tất cả những cái mà gọi là cát bụi của cuộc đời, hay là tất cả những cái tham sân si của cuộc đời, hay là tất cả những cái vô minh của cuộc đời, nó cứ vương vấn bên đôi mắt Phật của mình hoài, thì làm sao con mắt của mình là thiên nhãn được, phải không? Mà con mắt không thiên nhãn thì bàn tay không thiên thủ được đó quý Phật tử. Cho nên cầm một bịch gạo, cầm một bịch mì cho người ta thôi là bàn tay thiên thủ thiên nhãn cho, hay là bàn tay lông lá của ma cho, phải không? Cho người ta mà mình thấy rằng là chữ bố thí, mình định nghĩa bố là liễn xuống, thí là cho. Bố thí là liễn xuống để cho, tức là bàn tay lông lá của ma. Bố thí mà mong rằng bà đó phải cảm ơn mình, bố thí là bàn tay của ma. Bố thí mà tâm không vui, bố thí mà tâm cọc cằn, bố thí mà tâm của mình không vừa bụng là bàn tay lông lá của ma, phải không? Cho nên quý Phật tử, có đôi khi đó mình đang bố thí vậy đó, bà cụ đó mình cho rồi, nhưng mà bà chạy theo mình, bà cứ giặt cái áo tràng của mình hoài. Cô ơi, cho tôi xin thêm một phần nữa đi. Tâm của mình lúc đó là tâm Phật, trái tim của mình có phải là trái tim của Phật hay không? Miệng của mình có còn là liên hoa khẩu hay không? Miệng của mình có còn là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang nữa hay không? Hay là mình nạt người ta? Nạt không? Nạt liền chứ không phải không. Bây giờ thì không, mà đụng chuyện nó mới có, phải không? Bà sao mà kỳ quá, mỗi một người được một phần, tôi đã cho bà rồi, bà còn lãng giảng lòng vòng lanh quanh lẩn quẩn ở đây, bà xin hoài, bà tham quá. Có nghĩa là miệng của mình không còn là miệng Phật nữa, phải không? Cho nên khi mà chúng ta thấy bà cụ mà bà đến bà xin thêm một phần nữa, điều đầu tiên mình nói rằng, thí dụ như mình là bà cụ thì sao? Đầu tiên hết mình phải đặt mình vào trong bà cụ, thì mình sẽ thấy rằng tại sao bà cụ xin một phần nữa. Tại vì bà cụ nghèo, tại vì bà cụ bị con của bà cụ bỏ rơi, cho nên bà xin một phần. Rồi bà lo sợ ngày mai không ai nuôi, bà mới xin thêm một phần nữa. Nếu chúng ta có trái tim yêu thương và thông cảm, nếu chúng ta có một khối óc đồng cảm và sẻ chia, quý Phật tử ơi, chúng ta đang trì hồn của đại bi đó, phải không? Chứ không phải ngồi Nam Mô Hắc Ra Đắc Na hoài đâu. Đó là cái xác của đại bi thôi. Làm sao đại bi phải có cái hồn trong cuộc sống? Đạo tràng Phật Quang trì đại bi, đi ra giữa chợ đời trì đại bi, vào trong gia đình trì đại bi, đến cái chốn mà làm từ thiện trì đại bi, người ta đang nói xấu mình trì đại bi, người ta tán thán mình cũng trì đại bi. Quý Phật tử trì đại bi khi sức khỏe của mình tốt, khi nằm trong bệnh viện vẫn trì đại bi. Như vậy thì khi chúng ta đối đầu giữa ranh giới sống chết, quý Phật tử mới đủ năng lực trì đại bi. Phải không? Đó là cái hồn đại bi đó. Dẫn tay một bà cụ đi qua lộ đang trì đại bi bằng cái hồn của mình. Lụm một miếng miễn chay bỏ vào trong lề, trì đại bi bằng cái hồn của mình đó quý Phật tử. Cho nên quý Phật tử trì đại bi thì trì bằng cái hồn đại bi giới nghe quý Phật tử. Mắt trì đại bi, lỗ tai trì đại bi, lỗ mũi trì đại bi, miệng trì đại bi. Thân thể của chúng ta đôi tay trì đại bi, đôi chân bước theo đại bi, 84.000 lỗ chân lông là 84.000 tia sáng của đại bi. Trái tim trong lòng ngực của mình rực lửa đại bi, và tâm của mình phải là tâm của Phật đại bi. Thì có như vậy đó quý Phật tử mới trì đại bi một cách trọn vẹn được, phải không? Miệng thì trì đại bi mà con mắt liếc người ta, con mắt hổng có một miếng đại bi nào hết, phải không? Ở đây đạo tràng của chúng ta có khi trì đại bi, vừa trì đại bi mà vừa chửi không? Có không? Cũng may mắn cho đạo tràng Phật Quang quá. Chứ nếu mà vừa trì đại bi mà vừa chửi lộn thì làm gì còn duyên dáng áo lam nữa quý Phật tử, phải không? Cho nên cố gắng đi, chửi ở đây không phải bằng miệng. Mô Phật bạch thầy, cái miệng con đang trì làm sao con chửi được, mà con trì bằng miệng, con chửi nó bằng con mắt của con, phải không? Ngồi trì đại bi ở nhà như thế này, cái áo của mình máng lên trên vách, mình đang trì đại bi mà cháu ngoại của mình nó thọt vô trong túi của mình, nó móc tiền của mình. Bạch thầy, miệng con trì đại bi mà con mắt con đang chửi nó đó, phải không? Con mắt nào nhìn sâu chuỗi, con mắt nào liếc nó đây, phải không? Cho nên trì đại bi vẫn chửi được như thường đó quý Phật tử à. Cho nên đang trì đại bi, tai của mình có trì đại bi không? Có không? Mình đang trì đại bi, đang mê trong đại bi, đang thả hồn trong đại bi, đang sống trong tần số của đại bi. Tự nhiên cái chân của mình nó ngứa quá dỗ một cái chách, con mũi hổng còn hình dạng của nó luôn. Vậy thì miệng trì đại bi mà thiên thủ hổng có đại bi, phải không? Con mắt của mình đã mất tiêu con mắt của đại bi rồi, cho nên quý Phật tử chưa có được thân tâm trì đại bi. Thân của mình chưa có đại bi, khẩu của mình chưa có đại bi, ý của mình chưa có đại bi. Vậy thì một thời chúng ta lại 300 lại không có ý nghĩa gì hết, phải không? 300 lại của mình, hơn 300 lại của mình có nghĩa là Mô Phật bạch Đức Thế Tôn, con lại hơn 300 lại này để con thanh tịnh thân của con. Con lại 100 lại nữa thanh tịnh khẩu của con lại 100 lại nữa cho thanh tịnh tâm của con, để cho thân khẩu ý của con sống trong thế giới của đại bi tâm Đà Ra Ni. Thì như vậy một lại của mình mới bao gồm ba la mật được quý Phật tử à. Lại 1000 lại, ba con số không, quá khứ không dính mắc, hiện tại không dính mắc, qua vị lai không dính mắc. Mình lại 1000 lại mà mình khoe với bạn mình, khoe với người này, khoe với người kia, tôi lại là hồi khóa rồi, tôi lại 1000 lại, tức là quá khứ tâm đã dính mắc. Rồi mình lại mà mình thấy là bữa nay bạch Đức Thế Tôn con lại được 1000 lại, con mừng quá, hiện tại dính mắc. Thì vị lai của chúng ta sẽ dính mắc luôn. Cho nên mình lại 1000 lại có nghĩa là 1000 lại của mình đừng bao giờ để cho quá khứ, hiện tại, vị lai nó đè nặng lên trên tâm của mình. Lại 1000 lại đó mới trọn đủ 1000 lại. Còn lại mà còn thấy ngày hôm lần trước 1000, lần này 1000, lần sau 1000, vậy thì 3 tháng liên tục là 3000, là bị quá khứ hiện tại vị lai nó đè rồi. Đè như vậy thì lại 1000 lại cũng không được một lại luôn quý Phật tử à. Cho nên cố gắng mình lại 1000 lại làm sao thoát ra khỏi ranh giới của quá khứ. Quá khứ là bóng ma của dĩ vãng, là xác chết của ngày hôm qua. Người con của Phật đừng lôi cái xác chết của ngày hôm qua, những bóng ma của dĩ vãng về sống với mình, phải không? Tương lai là một đứa trẻ chưa chào đời, đừng có lôi nó về để mà tâm sự, hiểu không? Cho nên Đức Phật có dạy quá khứ không tri tìm tương lai, đừng ước vọng, hãy nở một nụ cười trong thực tại, hiện tại ngay bây giờ. Đừng bao giờ có mơ mộng của quá khứ, đừng tưởng tượng đến tương lai nữa quý Phật tử. Cho nên đó, Hôm nay đạo tràng Phật Quang, nhân viên đầu tiên thầy đến đây pháp thoại trao đổi, gửi gắm một chút gì đó hiểu biết cho đến đạo tràng của chúng ta. Mong rằng đạo tràng của chúng ta tuy nghe ít nhưng mà quý Phật tử thẩm thấu cho thật nhiều, lắng nghe cho thật nhiều, rồi cảm nhận được thật nhiều, để rồi quý Phật tử niệm danh hiệu của Phật A-di-đà không phải ở phương Tây nữa, mà pháp giới tạng thân A-di-đà Phật của chúng ta, từng cỏ cây, từng hoa lá, từng cái cơn gió, từng cái áng mây, nói chung trong kinh Địa Tạng có nói Như Lai đã quá hiện ra, lúa mè tre lao đá núi bụi bặm sông ngồi ao rạch. Cho nên mình thấy pháp giới tạng thân A-di-đà như vậy mới đúng, không phải ở phương Tây. Điều thứ hai nữa, mình niệm danh hiệu Quán Thế Âm, tức là hãy lắng nghe được âm thanh trong tâm của mình, lắng nghe được âm thanh trần tục. Quán là quán xét, là lắng nghe, thế là thế tục, âm là âm thanh. Quán Thế Âm là lắng nghe được âm thanh trần tục trong tâm của mình. Khi cái tâm sân của mình khởi lên, mình lắng nghe được nó, hiểu không? Khi mình sân lên, mình nói rằng là Diệu Huệ ơi, hay là Diệu Phước ơi, địa ngục đó. Khi mình vừa nói câu nói đó thì cái sân tự nhiên nó hạ xuống liền. Thì mình nói Diệu Huệ ơi, Diệu Phước ơi, Tây Phương Cực Lạc đó. Có nghĩa là chúng ta phải biết lắng nghe âm thanh trong lòng mình thì niệm Đại Bi mới có hồn. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mới có được cái hồn. Chúng ta niệm bằng cái xác hoài không có được đâu. Quan trọng nhất đó, khi mình thấy cái xác mía từ đằng kia dài tới đằng này, do cái ông nào đó, ông vừa ăn, ông vừa xả xác mía xuống. Quý Phật tử ơi, không phải ngồi lụm xác mía của ổng nhả xuống để rồi nhai hoài, hiểu không? Mà quan trọng phải lần theo xác mía này để mình tìm đến cái rẫy mía, mình bẻ nguyên một cây mía mình ăn. Có nhiều người cứ niệm danh hiệu Đại Bi mà mình niệm bằng bã mía mà thôi. Ở đây hãy nương theo Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để đi đến cái tâm linh của mình, ngược dòng bến tục của mình, trở về nguyên quán tâm linh của mình để bẻ nguyên một cây mía Quán Thế Âm, hiểu không? Có nghĩa là đừng có niệm danh hiệu bằng cái xác ngôn từ nữa. Trong đó chúng ta niệm phải có cái hồn. Chúng ta niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm mà chúng ta không cần phải nói là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát đâu. Không cần đọc cái xác ngôn từ ra như vậy. Quý Phật tử chỉ cần niếm tay một bà cụ, dẫn đi qua lộ cho bà cụ bớt đi sự lo sợ. Đó là đang niệm cái hồn của Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Quý Phật tử phải làm sao mỗi một cái lại của mình, ngũ thể đầu đĩa năm dốc gieo mình, cái trán là một, hai tay là hai, hai đầu gối nữa là năm, phải không? Hai đầu gối, hai cái tay là bốn, cái trán mình là năm. Ngũ thể đầu đĩa, khi đầu của mình chạm đất phải lại bằng tịnh tạng, phải lại bằng tịnh nhãn, để cho ngũ tu di nó mới quyển chuyển được. Quý Phật tử hiểu không? Cuộc đời của mình, trong đạo tràng của mình sống, đừng nhìn bên đây, đừng nhìn bên kia, đừng nhìn lỗi người, đừng nhìn lỗi của ai cả, hãy nhìn lỗi của mình, chính là bạch hào đó quý Phật tử. Người nào mà sống nhìn với chính mình là bạch hào đang quyển chuyển tiền tài danh vọng sắc đẹp ăn uống và ngủ nghỉ đó. Cho nên một cái lại của mình sẽ rung chuyển được ngũ tu di. Cho nên thầy cầu nguyện đạo tràng Phật Quang của chúng ta mãi mãi sống trong hào quang của Phật. Cầu nguyện đạo tràng Phật Quang của chúng ta mãi mãi ngủ yên trong bàn tay của Phật. Cầu nguyện đạo tràng của chúng ta mỗi một cái lại của mình đạt đến cảnh giới của Phật. Cầu nguyện đạo tràng Phật Quang của chúng ta một lần sao chót Đại Bi Tâm Đại Đà Ra Ni, chính là một nền tảng cơ bản trong cuộc sống tu tập của quý Phật tử. Cầu chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta thành tựu được lục độ ba la mật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.